Cái chướng ngại á dẹp được, mà cái chướng nạn thì hơi khó. Chướng ngại là những cái gì nó cản trở mình, nó ngăn ngại mình bước xuống, mình dỡ nó ra. Nhưng mà cái chướng nạn là nó thầm ở trong. Có nhiều khi cái người đó chẳng là cái gì, nhưng mà bực họ rồi là mình ngồi ăn cơm, mình thấy thay vì mình ngồi ngang với họ là mình muốn ngồi chung dãy thôi để khỏi ngó. Thì cái người đó bây giờ trở thành ra cái chướng nạn của mình rồi đó. Cho nên mình không khéo á, mình chánh niệm không đủ, định lực không đủ, tuệ giác không đủ, thì mình sẽ biến cái tu của mình nó thành ra cái tù. Cái hạnh phúc của mình nó trở thành ra khổ đau. Lẽ ra mình đến hạnh phúc, mà bây giờ rốt cuộc hạnh phúc đâu không thấy, mà mình thấy khổ đau, mà mình lại vô tình mình để những cái vặt vãnh, những cái lõ nhỏ đó nó làm khổ mình. Bây giờ đại chúng cứ nghĩ một chút khó khăn này, dù bất cứ cái gì nó xảy đến mà mình không chấp nhận được, thì cái đời tu này chướng duyên nó còn cỡ nào nữa. Cho nên mình nhờ như vậy cái tâm mình nó vững lên, gọi là vững tâm kiên trì. Khi mình đắp chiếc y á, mình phải nhớ đây là y nâu. Chiếc y này nhắc nhở mình chịu đựng. Bởi vì chữ ca sa nghĩa là hoại sắc, người Trung Hoa dịch là bất chính sắc. Không có cái sắc nào là chính hết đó. Không có màu nào chính hết đó. Vàng không vàng, đỏ không đỏ, là nói màu hỗn tạp. Cho nên người tiếng Phạn gọi là ca sa, người Trung Hoa dịch là hoại sắc. Cái sắc này nó bị hoại đi, hay là nó không thuần túy một màu nào, cho nên gọi là bất chính sắc. Và đắp y này tượng trưng cho đất. Vì đất có thể chịu đựng tất cả nước dơ, nước sạch. Và đất là nơi để mọi thứ nương tựa. Quý vị nhìn, có cây nào trồng mà khỏi mặt đất không? Có cái nhà nào xây dựng mà không mà khỏi mặt đất? Cho nên muốn làm cái gì cũng phải nương vào cái mặt đất này. Cho nên cái mặt đất đó tượng trưng cho tâm của mình. Tâm đó vững chãi, tâm đó kiên trì. Cho nên Đức Quan Âm á, Tam Thân á, một tay ngài cầm Bát Nhã Tâm Kinh tượng trưng cho trí tuệ, một tay ngài bắt cái ấn kiên định. Người có được cái lực kiên trì thì có được trí Bát Nhã. Người có được cái đức vô úy thì mới có thể vận chuyển pháp luân. Vô úy là gì? Là không có sự sợ hãi. Trong kinh Đức Phật nói, có nhiều người mà sắp sửa đi đánh giặc, đang ngồi trong bàn tán đồ hình đánh trận, tự nhiên lính chạy vô: dạ bẩm quan, bên kia giặc có 100.000 người. Bắt đầu run rẩy. Lát sau: bẩm quan, 150.000 người. Bỏ kiếm. Dạ 200.000 người. Bỏ chạy. Thì Phật nói người tu mình không khéo y chang như cái anh dược, anh lính mà sợ, nghe khó khăn rụt lui hết, không dám tiến bước. Cho nên á, mình phải biết rằng á, tại sao người đi tu xuất gia phải phủi tóc. Bởi vì cái căn bản tóc là rối rắm, là phiền não. Thứ hai là chúng ta cũng muốn sống cuộc sống giản dị. Cái gì nó không cần thiết chúng ta phải giản dị. Thì bây giờ cũng vậy, đơn giản. Sống đơn giản, ăn đơn giản, ở đơn giản. Hôm rồi á, ngồi nói chuyện với mấy chú, thường thường chiều ăn cơm với mấy chú, mà hôm nào đông đủ, Pháp Hòa có gì nhắc, Pháp Hòa hay chờ buổi chiều. Thì Pháp Hòa mới nói với chú, có nhiều lúc á, thầy ngồi thầy quán chiếu, thầy thấy có một cái điều lạ mà mình tức cười cho con người mình. Có thể một tuần lễ mình chưa hề bước lên chánh điện một ngày, một buổi, mà cái nhà vệ sinh không người nào không vô đó hai lần một ngày. Có nhiều khi mình là người tu nè, cả ngày không bước lên chánh điện. Có nhiều khi một tụng kinh cả một cả tuần lễ mình không có thời kinh. Vậy mà cái nhà vệ sinh đó không người nào mà từ chối. Cái chỗ đó không ai một lần phải hai lần vào, ít nhất hai lần vào. Bây giờ quý vị nghiệm có phải không? Thế thì đời sống con người của mình, mình bận rộn cho cái gì? Ăn, ở, vệ sinh, ba cái đó thôi. Mà trần ai khoai củ? Nguội một chút mình cũng phiền, cay một chút mình cũng không thích, mặn một chút mình cũng la, vân vân, đủ thứ hết. Thật sự nha, những cái đó không có tội lỗi gì hết. Nhưng mà nếu chúng ta là người có tu thì chúng ta sẽ nhìn lại. Bởi vì cái trách nhiệm quan trọng của người tu là gì? Là phải nhìn lại mình, phản quan tự kỷ bổn phận sự. Đó là câu nói của một thiền sư Việt Nam chúng ta. Phản quan tự kỷ bổn phận sự. Phản quan tức là soi lại. Tự kỷ là chính mình. Bổn phận sự là đó là phận sự của mỗi người chúng ta. Chờ một hôm mà Pháp Hòa thấy à, ngộ ha. Cái nhà đó mà không vô chết chắc à. Cho nên Pháp Hòa mới thật sự mà nói vậy là Pháp Hòa rầy mấy chú vấn đề vệ sinh, chùi rửa thôi. Nhiều khi đi nhưng mà lười chùi rửa, clean up, dọn dẹp. Thì Pháp Hòa mới nói cái chỗ đó là cái chỗ ngày nào mình cũng vào, cho nên không thể để bừa bãi dơ dái được. Nhiều khi mình cũng có lỗi không? Mình là Phật tử mà nhiều khi cả ngày mình không gặp Phật, cả tuần mình không gặp Phật. Nhưng mà ngày nào mình phải vào đó. Rồi xin lỗi, nhiều khi mà gấp đi quá mà bước vô trong đó, cái mùi nó khủng khiếp quá, cũng phải dẫn thần thông ngồi trong đó. Có không?
Có chứ.
Thưa đại chúng, những lúc như vậy Pháp Hòa không có phiền hà vậy, mà Pháp Hòa quán chiếu để mình tu. Thì Pháp Hòa quán chiếu là bây giờ nè, cái chỗ nó hôi vậy nè, mà bây giờ mình cũng muốn gấp, mình gấp lắm nè, không lẽ gì cái hôi này mình không chịu đựng nó, thôi nín thở, miễn sao nhẹ bụng tốt. Không, nhiều khi mình tu là mình phải, nhiều khi mình chịu đựng được một chút như vậy để mình được một cái gì đó. Những lúc Pháp Hòa, thật sự Pháp Hòa thưa với đại chúng, cái tu của Pháp Hòa nó trong hàng ngày vậy đó. Đi vô những cái nhà vệ sinh công cộng đó, rồi người mình bước vô một cái chỗ mà hai ba người người ta đã dùng rồi, cái chỗ đó nó quá hôi mà không có cái gì để mà mình chịu đựng. Rồi thậm chí quý vị đi trên đường đi, quý vị đi vào những cái chỗ nó kêu là cái rest area, ai ở đó đâu mà clean up hà rầm thường xuyên. Trời ơi, nhiều khi mình bước vô cũng nhắm mắt nhắm mũi, nhưng mà cuối cùng chỉ vì một chuyện thôi, xả trong người mình ra cho nó nhẹ, còn mấy kia không quan trọng. Nhiều lúc cũng là tu và quán vậy. Những lúc ở trong đó giờ sao? Tu thiền ngay tức khắc. Cho nên cái chữ tu thiền không có nghĩa là mình ngồi trên tọa cụ bồ đoàn. Rồi thậm chí nhiều khi xin lỗi, mình đi vệ sinh xong có ai dám nhìn không? Có ai dám đứng đó coi ngửi gì không? Vậy mà trước khi nó thành cái đó, mình để trên bàn dành với nhau, giận hờn với nhau. Nhưng mà qua khỏi cái cuốn họng mình rồi thì đó, cái ngon cái gì mà nãy chúng ta nói đó. Cho nên cái bài kệ mà đi vệ sinh đó, không dơ cũng không sạch, Bây giờ quý vị hiểu được Bát Nhã Tâm Kinh dạy mình quán sao chưa? Cái gì sạch, cái gì dơ? Để trên bàn thì mình gọi là sạch, rồi qua khỏi cuốn họng thì mình gọi là dơ. Rồi hồi nãy thí dụ như bây giờ, rồi bây giờ quý vị nhìn, lấy cái tay mình nắm cục xôi lên bỏ miệng ăn, nhưng mà hãy người ta kêu cầm gì, dạ không được, tay em dơ. Còn sao dơ? Hồi nãy mình cầm cục xôi lên mình gọi là sạch, mà vừa cục xôi vô thì biểu mình cầm cái tờ giấy thì cầm gì, nói dạ không, tay em dơ. Vì cái dơ cái sạch đó cũng mình hết à. Rồi quý vị xin lỗi đại chúng, mình đi ăn nhà hàng, tại vì mình không có vô bếp cho nên người ta làm gì mình đâu biết, mình chỉ ra bàn này mình ăn mình thấy ngon thôi, cho nên cái gì mình không thấy khuất mắt mình cái mình cho nó cái tên đó. Khi mà mình quán chiếu mình thấy như vậy thì cuộc sống của mình nó nhẹ vô cùng. Ngay cả những đứa nhỏ nó tới chùa đây cũng vậy, nó tới đây nè, nó ở đây với mình 10 ngày đó. Quý vị cũng đừng có bắt buộc là tại sao nó không thế này không thế kia. Nó không phải là mình, nó chịu đi với mình vô đây nè, nó chịu theo ba, theo má, theo ngoại, theo nội, nó vô đây nó ở 10 ngày là mình cũng phục nó rồi đó. Nó chịu vô đây mà nó ăn chay suốt 10 ngày với mình đó nè, mỗi ngày ba cử cộng lại nó hết chín mấy chục buổi. Mà thường ngày ở nhà sáng chiều mà ăn như vậy là nó đã rên rồi. Rồi ở nhà nó đó, nó tivi mỗi ngày, nó game giết mỗi ngày. Bây giờ nó vô đây á, nó giảm những cái đó. Cho nên mình nhìn chúng sanh á, và mình cũng thấy được rằng mỗi căn cơ chúng sanh ở cái độ tuổi đó, cái trường hợp của nó được vậy là mình hoan hỷ rồi. Bây giờ ai đã từng tới Tây Thiên tu của 15 năm trước, và quý vị sẽ thấy rằng 15 năm sau nó có khác không? Thôi bây giờ đừng có nói chi, bây giờ chỉ cần mình nhớ là năm nay mình như vậy, chừng 2-3 năm nữa rồi mình cũng sẽ thấy nó có những cái nó khác hơn. Ồ thì mình mới thấy cái người mà người ta đang rên, thí dụ 3 năm sau mà chỗ người ta vẫn rên, mà nó trời ơi vậy là sướng lắm rồi, hồi cái thời tôi đi là không được vậy đâu. Giống như ở bên hồi đó qua ở làng Mai với mấy thầy, bây giờ qua thấy mấy em có phòng nè, có sưởi đàng hoàng, có giường ngủ đàng hoàng. Còn cái hồi Pháp Hòa ở bên đó, ngủ trong chuồng bò, sưởi là bằng củi, ban ngày đi lụm củi về, củi mục trong rừng, về chất đống đó. Tối trước khi đi ngủ đốt cái lò lên, đầu hôm nó nóng như cái lò bánh mì. Nửa đêm lửa nó tàn, đá mà đá người ta làm chuồng bò bằng đá chất, đá cục cục mà người ta chất lên đó. Quý vị biết mùa đông mà cái hơi lạnh trong đá nó ra là cỡ nào. Nhà vệ sinh nó đâu có, đâu có gần đâu, đi xa. Pháp Hòa nhớ thầy Tịnh Mãn nè. Thầy Tịnh Mãn là Pháp Hòa với thầy Tịnh Mãn là anh em bạn, là từ năm 95 tới giờ là bao nhiêu năm? 20 năm không? Những ngày đầu mà anh em gặp nhau trong một cái khóa an cư khiết đông đó, và thấy là có, hồi đó thầy có một cái bệnh là hãy ra mà nửa đêm mà thức dậy mà đi vệ sinh mà trời lạnh là thấy vô, thấy tỉnh queo, thấy không ngủ lại được. Mà những cái năm tháng đó sống rất là vui, ăn thì thiếu, ngủ thì cực, lúc nào cũng đi ngoài đường trời lạnh suốt. Tại vì thiền đường nó cách, ví dụ như đây thiền đường tuốt, kia ở nhà bếp tuốt, nọ phòng ngủ, cả ngày cứ đi ở trong đất, cũng giống như bây giờ mình vậy đó, từ thiền đường qua phòng, từ phòng qua nhà bếp vân vân. Nhưng mà mình không thấy những cái đó là gì hết, tại vì mình rất hạnh phúc vì mình tới đây mình được gặp nhau, mình được tu học. Quý vị biết là sáng nào cũng ngồi thiền, mà cái người nào chịu trách nhiệm lo thiền đường là phải thức từ 4 giờ sáng để đi lên đốt củi đốt lò. đốt cho nó ấm thiền đường rồi đại chúng mới vô ngồi được. Còn bây giờ khỏi, sưởi chạy. Cho nên nhiều khi á, hôm trước cái Pháp Hòa mới lo là cái pháp xá nó ngộp. Hỏi cái ông thợ, ông nói yên tâm, ông có làm AC, đó là air. Rồi nhờ cái air đó nó circulate, giống như cái quạt ấy, nó cứ đánh ở trên vậy đó. Cái quạt đó không phải là cái quạt máy, nó không phải là cái quạt cho mình mát, mà cái quạt đó nó điều hòa. Tại vì nó cao thì cái hơi sưởi nếu mùa đông, hoặc là cái máy lạnh đó nó cứ bốc lên vậy, thì cái đó nó đánh đều để nó làm cho cái phòng đó đều hết, không có cái sự nực nội, không có sự ngọt ngạt. Cho nên mình xuất gia là có xuất gia rồi đó, thọ giới là cũng có thọ giới rồi đó, và gì nữa, đắp y là cũng có đắp y rồi đó. Nhưng mà mình làm đủ ba cái nghĩa đó không? Xuất gia là theo cái nghĩa là mình cắt tóc đó, giảm phiền não, cắt bớt phiền não, phủi sạch đây còn chưa chắc, chứ huống chi nhá có ba miếng. Chờ hôm rồi đi bên Âu Châu, cái buổi giảng cuối cùng ở Na Uy, có Phật tử hỏi, viết giấy hỏi Pháp Hòa, chứ người đi xuất gia cái gì khó nhất và cái gì dễ nhất? Pháp Hòa trả lời gọn thôi: cạo đầu dễ nhất, cạo tâm khó nhất. Mình cạo cái đầu đâu có mấy phút đâu, nhưng mà cạo cái tâm là một quá trình. Bởi vì cái tâm của mình là nó đụng đâu là nó nổi đó. Trời ơi, mà nó thích cái rồi nghe nó tha thiết lắm, mà nó không ưa rồi cái nó cũng thiết tha lắm. Thật thứ mình tại sao phải tu tâm? Tại vì mình sống với cái tâm vọng nhiều hơn cái tâm chơn, chứ phải tu nó. Tại sao phải dưỡng tánh? Bởi vì cái mà nó lành nó thiện mà không dưỡng là nó mất. Cho nên bây giờ mấy đứa nhỏ nó vô chùa đó là mình đang dưỡng nó đó. Bởi vì nó là những đứa mà bây giờ là mình thả nó ở nhà là nguyên suốt 10 ngày là không có bệnh nhà, là nó chơi game nè, nó đi với bạn nè. Bây giờ nó vô đây á, cho dù nó chơi nửa ngày, ít nhất mình cũng vớt giác lại được là gì, nó tu nửa ngày. Các bạn nói ví dụ vậy đó. Có nhiều khi mình thấy cứ đi tới lui thấy nó ăn, thì tới lui thấy nó ăn, nhưng mà suy nghĩ lại cái bụng nó chưa quen đồ chay, nó ăn nó mau đói. Thì thôi, thì bây giờ Pháp Hòa hôm nay, Pháp Hòa gặp đại chúng không phải chỉ để giảng, nhưng mà làm bổn phận của một người mà quý vị tin tưởng, quý vị đến đây tu chung, thì Pháp Hòa lúc nào năm nào cũng phải có cái bổn phận là chia sẻ nhắc nhở. Tại vì mình tu là trong cái lục hòa của mình đó, có cái thứ sáu là gì? Câu này nó có cái gì gọi là giới hòa đồng tu, lợi hòa đồng quân. Cái gì lợi lộc vật chất người ta đem đến cho mình chia ra, lợi hòa đồng quân. Mà giới hòa đồng tu là nhắc nhở với nhau, tu cho miên mật. Cái tâm của Pháp Hòa là chỉ mong muốn đại chúng một điều, làm sao đại chúng đến đây, quý vị tốn hao rất nhiều thì nhớ là đi về phải làm sao bồi đắp. Cái chữ bồi đắp, quý vị tốn cái khác nhưng mà phải bồi đắp lại cái khác. Còn nếu không thì đi thì tốn hao, về thì hao tốn. Tốn hao tiền của, thời gian, sức khỏe, về tới nhà hao tốn gì? Hao tốn cái tâm lực của mình. Không chừng mình ở nhà vậy mà không phiền não, tới tu 10 ngày xong về phiền não quá, buồn người này, phiền người kia, không thích cái nọ, không thích cái kia, nó uổng lắm. Mình đã rửa sẵn một cái ly để chuẩn bị đựng một ly nước uống, thì hãy lựa cái nước nào mà nó bổ dưỡng cho mình để uống một lần. Tại vì đựng cái khác vô đổ ra là nó dơ rồi. Cho nên thấy quý bác á, có những bác năm nay là 80, 80 mấy hơn rồi, có những vị là lên tới hàng 90 rồi mà vẫn đến đây với đạo tràng. Mình thấy thí dụ bây giờ mình người khỏe nè, mình không chấp nhận những cái khó, mình nói trời ơi, thấy mấy bác nè đó, thấy mấy bác già mà về mình trẻ mình không chấp nhận được, mình út dột quá. Người già tự nhắc trời ơi, cuộc đời này cái gì mà mình chưa hưởng, chỉ có cái cực vậy chưa thôi nè, sao giờ có cơ hội hưởng. Như là cái pháp xá đó, Pháp Hòa nói là năm nay là năm đầu tiên, quý vị thấy không, cất pháp xá xong quý thầy còn chưa được vô mà, quý thầy chưa ai được vô đó hết đó. Thầy viện chủ cũng chưa vô đó ngồi chút nào hết đó. Pháp Hòa cũng chưa có, chỉ có đi vô dọn dẹp clean up thì có, chứ còn chưa được vô đó nằm relax. Cho nên Pháp Hòa chỉ muốn thưa là đại chúng chịu khó khắc phục những khó khăn. Thời tiết cũng là một nè. Cho nên là để cho em bớt được những cái chuyện gọi là mắng vốn, mất dép, mất y, mất áo. Năm nay là không có ăn bát rồi, đỡ cái vụ mất bát nữa. Quý vị mỗi người mình một tay, mình giúp cho cái đạo tràng của mình nó ổn định. Không khéo là cứ đi xà vòng, cứ giải quyết hết chỗ ở, tới giải quyết tới chỗ ngồi, cái nó hết 10 ngày. Nó không đi vô cái đề tài chính của mình muốn. Cái mình muốn chính là đến đây tu học. Rồi bây giờ cứ bận rộn, dời chỗ này, dời chỗ kia hoài. Giữ gìn cái mình ý thức được. Mình ý thức được cái chung, thì tự nhiên mình sẽ bảo vệ, mình hộ trì. Cho nên mỗi lần đắp y lên thôi, y này y nhẫn nhục, nhẫn hoàn cảnh, nhẫn con người. Hoàn cảnh nào cũng được, con người sao cũng được. Tưởng tượng một gia đình mà 800 chị em, ở ngoài đời số 8 là ta sợ muốn chết rồi. Sợ bà 8, sợ ông 8. Vô đây tới 800 thì đâu phải là chuyện bình thường, phải không? Sẽ cố gắng. Hôm qua đó Pháp Hòa rất muốn thỉnh một sư bà trong chư ni á. Bởi vì bây giờ nhìn lại đại chúng đây á, là nữ nhiều hơn nam, mà quý vị phải hãnh diện là mình là một người nữ và có được những bậc tôn trưởng như quý sư bà, quý ni sư. Pháp Hòa rất muốn thỉnh sư bà có vài lời với đại chúng để nhắc nhở, để mà quý vị cũng tự hào rằng trong giới nữ của mình cũng có những bậc đặc biệt như các bậc ni sư, sư bà. Tối lại Pháp Hòa gặp sư bà, Pháp Hòa thưa sư bà, nói được, sư bà sẵn sàng, rồi mình sẽ sắp xếp thỉnh sư bà lên thăm quý vị một buổi. Thật sự ra nhiều khi quý sư bà không có giảng gì đâu, chỉ nhắc nhở thôi. Tại vì sư bà là người hiểu quý vị nhất, sư bà là người hiểu quý vị nhất. Sư bà đã trải qua một bao nhiêu năm tu hành, chuyển hóa bao nhiêu cái tập khí của người nữ, thì sư bà có nhiều kinh nghiệm để nhắc nhở cho mình hơn nữa. Hôm qua nói xong sư bà mới nói, trời ơi thì thầy nhớ rồi, trong kinh nói đó, bọt bèo không à. Ý nói là nổi lên cái nổ, nổi lên cái nổ. Vì vậy mà tại sao người nữ 7, người nam 7 lần đi xuất gia, người nữ chỉ một lần. Cái đó không phải là chèn ép, nhưng mà để khuyến tấn cho mình cho chắc. Bởi vì cái người nữ nó khổ một cái là gì? Tâm thì dễ phát nhưng mà khó trụ. Quý vị để ý không? Mình dễ phát nhưng mà khó trụ. Thấy gì cũng muốn ha, tôi thích, nhưng mà trụ yên chỗ không có. Cho nên gọi là mình dễ phát tâm nhưng mà khó trụ tâm. Mình dễ thương nhưng mà cũng dễ ghét. Thấy thương ghê vậy đó. Qua ngày làm sao thấy phát ghét à. Cho nên là mình là người dễ khởi tâm nhưng mà khó trụ tâm. Dễ phát tâm nhưng mà khó duy trì. Đó là lý do tại sao nói như vậy, để cho mình có một cái dứt khoát. Cho nên mình cũng là một cái người trượng phu đó. Một người trượng phu dám hy sinh. Cho nên quý sư cô, quý vị sư cô mà đi tu đó là một cái hy sinh lớn đó. Thường người nữ là mái tóc, trang điểm, mà quý sư cô bỏ hết. Dám cào đầu mình đi tu, dám sống một cuộc đời đơn giản, thì quý vị thấy rằng đâu phải bình thường. Phải có cái dũng lực lắm mới làm được việc đó. Và quý vị có thấy là người nữ tình cảm ướt át không? Cũng dễ khóc, dễ sầu, dễ thương. Mà thắng được những cái tình cảm đó để vẫn duy trì được cái bước đường tu của mình thì không phải chuyện dễ. Do đâu mà được như vậy nếu không có cái nguyện lực thâm sâu? Cho nên thưa đại chúng, nhiều lúc đó, không phải là không mệt mỏi đâu, mệt mỏi lắm. Nhưng mà không phải vì mệt mỏi mà muốn bỏ cuộc. Ngày hôm qua là đêm duy nhất Pháp Hòa được ngủ 2 giờ 2 tiếng sau 3 đêm thức. Ngày hôm qua Pháp Hòa đi vô ngủ là 2 giờ 4 giờ là một thượng tọa tới, Pháp Hòa phải thức. Rồi là 4 giờ là Pháp Hòa đã có mặt rồi. Sáng nay lên tụng kinh với đại chúng. Lúc mà sắp xếp và quý thầy nói Pháp Hòa phải lên khai pháo ngày đầu tụng kinh đó. Sáng phải lên tụng kinh. Xong sáng hôm nay á là sắp thầy Thiện Xuân. Thầy cũng chịu, thấy nó không? Tôi ban đêm à. Đó, thì mình giờ mang chữ thích thì chịu. Thôi giờ thầy thích tối thì để thầy tối. Pháp Hòa phải ra buổi sáng này. Chứ buổi tối, Pháp Hòa định là buổi tối để mình có nhiều thời gian mà làm việc. Rồi tối ra sinh hoạt. Rồi thầy nói thầy muốn buổi tối thì Pháp Hòa ra buổi sáng. Nhưng mà mình làm cái gì cũng được hết à. Thì không có khổ. Và không hề có một chút gọi là thối chí nản lòng gì. Nhưng mà đôi khi quý vị biết mình, đôi lúc mình mệt mỏi từ cái thể xác. Và khi mà có những cái chuyện nó đến với mình là toàn là những cái chuyện nó không có cần thiết, nó rất là nhỏ nhẹ. Và lẽ ra là mình là người tu tới bữa nay rồi là búng cái đó là nó văng rồi, mà tại sao nó còn dính? Thoáng buồn chút vậy thôi. Lúc đó chỉ hỏi ơi tiếng vậy đó. Cho nên nhiều khi mình, bây giờ mình phải tập, chính bản thân mình phải tập. Những cái gì nó đến với mình tự nói với mình. Không lẽ mình tu tới bữa nay rồi mà cái này mình còn bị, thì tự ra mình búng cái đó ra. Chứ mình không có thần thánh gì đâu. Thưa đại chúng, Pháp Hòa thường thưa với quý vị, tu không phải để làm Phật. Không cần. Tu để trở thành một con người thấy rõ mình thôi là đủ rồi. Làm Phật. Bây giờ thấy mà thật sự ra khi thấy rõ mình là Phật rồi chứ gì nữa. Tại vì Phật nghĩa là giác, là tỉnh, không mê. Khi mình thường sống với cái tỉnh, mình không mê thì mình là Phật. Nhưng mà thì mình nói nó xa quá phải không? Và tu chỉ cần làm một con người thấy rõ mình. Cho nên mỗi ngày tôi chọn ngồi thật yên, nhìn rõ quê hương, nhìn kỹ lại mình. Ngồi thật yên chính là ngồi thiền đó. Ngồi cho thật yên để thấy rõ mình. Thường thường mấy đứa nhỏ nó đi tu học đó, Pháp Hòa hay hướng dẫn cho mấy em một việc là nên hạn chế sự nổ bùng khi mình bực tức. Tiếng Anh nó gọi là explode, nổ tung ra. Giờ nó có cái từ thứ hai là nên bày tỏ, tức là express. We should learn express more than explode. Tại vì khi mình express đó, nghĩa là mình đã có lắng rồi, bắt đầu mình mới biết mình phải trình bày cái gì. Còn hở chút mà nổ, hở chút mà nổ á, thì mình chưa có thời gian. Cho nên trước khi cho máy nổ, tôi biết tôi đi đâu. Bài kệ đề máy xe trước khi đi. Và bây giờ ai đi xuống thì lên cầu thang như vậy. Hôm rồi Pháp Hòa định làm cái bài kệ sắp dép á, đang viết mà. Đại khái Hòa nhớ là khi dùng đôi dép xong hay là gì đó mà để lên kệ rồi ngăn nắp á, đôi dép ngăn nắp được, cuộc đời mới thành công. Cho nên nhiều khi mình đi tìm một cái, đi sắp đôi dép mình chưa làm được. Mà mấy cái chuyện đó là Pháp Hòa rầy mấy chú nhà hoài thôi. Máng cái áo, sắp đôi dép. Nhiều khi Pháp Hòa cứ nói mấy đứa là bực thầy lắm, là tại vì lúc nào thầy cũng ở làm sao, chuyện lặt vặt, máng áo, chỉnh giày, đại khái vậy đó. Nhưng mà Pháp Hòa mới nói á, tụi con không làm á, thầy sẽ làm, tại vì thầy thương. Giống như ba mẹ thương mình là ba mẹ làm cho mình. Thầy chưa bao giờ đem cái tài của mấy đứa mà so với thầy, tại vì ở trên đời này mình tài có người tài hơn. Nhưng mà cái mà thầy đang dạy mấy đứa đó không phải là ở cái tài năng. Cái mà thầy đang dạy là cách sống. Con người mà giỏi cỡ nào mà cách sống không có biết cách thì cũng dễ bị người ta ghét lắm, và từ từ trở thành ra cô độc. Vì tài mà không có cái hạnh, cái cách sống. Cho nên Đức Phật là người có đủ hai thứ, phước và trí. Hay là mình có cái tài và mình có luôn cái hạnh. Người giỏi mà có cái hạnh thì cái hạnh nó nuôi mình. Cái hạnh nghĩa là gì? Là cái đức hạnh. Thí dụ như khiêm cung, lễ độ, những cái đó là cái hạnh đó. Mà hiếm người nào có, tại vì thường thường người ta giỏi là người ta phải tự hào. Cho nên cái lời khấn nguyện vậy đó. Năm nay có một Phật tử design cái gì đó, cái name tag, tự một vị Phật tử design đó, làm xong rồi gửi mẫu cho Hòa xem đó, rồi in cúng dường. Nguyện cho con đi mãi không dừng lại nửa đường, đến tuyệt đối yêu thương tâm đồng tâm chư Phật. Nhưng mà hai câu đầu là đủ rồi. Nguyện cho con đi mãi không dừng lại giữa đường, nếu mà mình nguyện được như vậy thì mình đi tới nơi tới chốn nó dễ, tại vì mình thấy cái chỗ mình muốn tới rồi. Cho nên những cái này chuyện nhỏ, cũng giống như ngồi trong chiếc máy bay suốt mười mấy giờ đồng hồ chỉ vì mình muốn tới chỗ nào. Quý vị biết chuyến đi Âu Châu vừa rồi Pháp Hòa cũng cực lắm. Vì có những buổi mình nói chuyện suốt một ngày rồi, vừa xong một cái rồi là ra xe đi 5 tiếng đồng hồ để tới địa điểm thứ hai. Mà có những ngày 2-3 thời liên tục. mà mỗi thời là phải 1-2 tiếng đồng hồ ít nhất, chứ không có dư. Vậy mà liên tục suốt 5 tuần lễ. Mà những lúc Pháp Hòa mệt như vậy mà chỉ cần bước ra mà thấy đại chúng hoan hỷ, tự nhiên cái mệt của mình quên hết. Pháp Hòa nhớ có một bữa mà nói chuyện ở hình như cái vùng gọi là vùng Munich hay cái gì đó, sắp sửa ra rồi mà nó chóng mặt, chỉ còn nằm thôi chứ không có đứng được nữa. Mà giờ ở ngoài này mình muốn xin 5 phút để nghỉ, mà ở ngoài này bon 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 thỉnh thầy rồi niệm Phật vang trời hết rồi là nằm sao, là phải ngồi dậy. Mà đi ra ngồi vô cái chỗ đó rồi chừng 5 phút sau đã dậy thôi, sao còn ra, mình tưởng đâu được lên giảng. Ổng đưa nhau nó thỉnh thầy nguyện hương tụng kinh thế là phải hướng dẫn thời kinh nữa, nhưng mà làm trót lót hết. À đúng rồi đó. Cô trả lời cô nói tại cái nghề. Ở đây có ai mà không tụng kinh mà thèm mà ghiền không ha? Có nhớ không? Thí dụ như mình tụng kinh mỗi ngày rồi cả tuần, có một lúc nào đó mình bận rộn mình không có tụng kinh một tuần lễ, mình nhớ thiệt là nhớ, có không? À, có đó ghiền tốt rồi đó. Đó là tập khí tốt. Tập khí tốt. Cho nên ví dụ mỗi năm mà đến mùa hè mà nôn nao mình ghiền đi khóa tu là biết tập khí tốt rồi đó. Cho nên nhiều Phật tử ở đây mà biết mà canh giá dữ lắm. Giá rẻ mua đi tu.
Thưa đại chúng, trong cuộc sống tu hành á, hay là nói chung là cuộc sống của chúng ta, cái niềm hoan hỷ vẫn là cái gì nó rất cần thiết cho cuộc sống. Vì vậy mà ở ngoài đời người ta hay có những cái màn kịch người ta gọi là hài. Ở trong nhà đạo có những câu chuyện thiền nghe xong cười, và cái nụ cười đó thanh thoát, nó làm cho chúng ta nhận ra được những đạo lý. Có đôi khi cười ha hả, cười rất hoan hỷ, cười rất sảng khoái, cười thoải mái, cười tê tái. Nhưng mà nụ cười đó vẫn gọi là nụ cười vi tiếu. Chữ tiếu là cười, chữ vi là nhẹ nhàng, là vi tế. Thí dụ như người ta nói á, đại sĩ văn đạo cần nhi hành chi, trung sĩ văn đạo nhược tồn nhược vong, hạ sĩ văn đạo đại tiếu chi. Cái người mà đại sĩ, tức là cái người mà gọi là người lớn, người mà có cái tâm lớn, người ta nghe đạo, người ta theo đó, người ta hành. Đại sĩ văn đạo cần nhi hành chi. Nhưng mà trung sĩ mà văn đạo á thì lúc nhớ lúc quên, gọi là nhược tồn nhược vong, giống mình. Nhưng mà nếu như mình nói đạo lý cho cái người người ta không có tâm, người ta không ham thích, và thậm chí người ta nói mình làm chuyện rùi bu, thì người ta cười mình. Hạ sĩ văn đạo đại tiếu chi? Đại tiếu là gì? Cười ha hả, trời ơi, thời buổi này mà lo tu với hành. Thí dụ vậy, người ta nghe mình nói đạo thì người ta đâu có thích. Nhưng mà bậc cổ đức xác định với chúng ta, nếu chúng ta nói điều đó mà người ta nghe người ta cười á, thì mình nói như thế này: bất tiếu bất túc dĩ vi đạo. Nếu họ không cười mình thì đạo mình đâu phải là đạo cao, vì họ là hạ sĩ, sao họ hiểu được cái chỗ cao thượng. Cái chữ đạo đây không phải là đạo Phật nha. Cái chữ đạo đây muốn nói là đạo lý. Chứ mình không phải nói vậy rồi mình khen đạo Phật, không phải. Thí dụ có nhiều người mình nói đạo lý đó, đó thôi 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 đi tôi mệt quá, giờ này mà cỡ đó dạy đời tôi, thí dụ vậy. Tại vì có những người người ta nghe người ta không có thích. Đối với các bậc thánh hiền á, người ta không phải lượng cái chuyện cao thấp, nhưng mà ở đây nói tới cái tâm. cái tâm lượng mà tiếp nhận cái đó. Ví dụ như người có tâm ham học, cố gắng ghi chép rồi chăm chú, người mà người ta đại khái nể cả mình, dạ 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 đúng rồi đó, đúng rồi dạ, vậy hả bác? Ồ hay quá ha. Nhưng mà hỏi hiểu tôi nói gì không? Dạ không. Nhưng mà cái anh mà anh không thích nghe thì anh làm cái gì? Anh cứ ngó trời nữa đó. Dạ bác nói đi con nghe mà, bác nói đi. Đại sĩ văn đạo cần như hành chi, trung sĩ văn đạo nhược tồn nhược vong, hạ sĩ văn đạo đại tiếu chi. Nhưng mà bất tiếu bất túc dĩ ư đạo, họ không cười thì đạo này đâu phải là đặc biệt. Vì đạo lý mà đâu phải người nào có thể nghe được. Cho nên cái tâm ham tu cầu học của mình á, tất cả chúng ta đang là những người thiện tài đồng tử của Kinh Hoa Nghiêm. Ai mà đọc Kinh Hoa Nghiêm rồi á, thì sẽ nhớ Kinh Hoa Nghiêm có một phẩm tên là Nhập Pháp Giới. Cái phẩm đó nói về một người thanh niên tuổi trẻ đẹp trai nhưng mà cầu học. Ai nói nhỏ nhỏ giống thầy vậy? Này là đại sĩ văn đạo, hiểu ý em hết trơn. Cái anh, cái người trẻ tuổi này tên là Thiện Tài. Chữ thiện là tốt, khéo. Chữ tài là giỏi, là có khả năng. Thiện tài là người có khả năng sống rất khéo. Học cái chữ thiện là khéo. Thí dụ như mình làm cái điều đó rất hay, kêu là thiện xảo. Vì cái người đó có cái tài nhưng mà rất khéo ứng dụng cái tài của mình. Ứng dụng lúc nào? Có lúc không nói, tại đúng việc mình mới làm. Người có tài mà lúc nào cũng phô trương, cái đó chưa khéo. Tại vì phô trương bị người ta chặt. Tại vì mình quên cái đạo lý cao nhân tất hữu, cao nhân trị. Mình cao có người cao hơn. Thiên ngoại hữu thiên, ngoài trời có trời. Mình hiểu được đạo lý đó, mình là thiện tài. 70 tuổi, 80 tuổi mà vẫn đi walker tới đây ngồi, đó là thiện tài. 20 tuổi không thích nghe, 50 tuổi không thích nghe, không phải thiện tài. Thiện tài là người cầu học. Trong kinh diễn tả một người thanh niên, tại sao nói người già? Vì tuổi trẻ là tượng trưng cho gì? Tinh thần phấn chấn, tuổi trẻ đang rất là thích học. Nhưng mà lẽ ra tuổi đó phải làm gì? Ăn với ngủ. Nhưng mà tuổi này lại cầu học. Cho nên hình ảnh Kinh Hoa Nghiêm đưa ra một người trẻ tuổi tên là Thiện Tài đi cầu học. Và cầu 53 chỗ. Trong kinh gọi là ngũ thập tam tham. 53 cái điểm để mà tham cứu cầu học. Ở đây cả trăm ngôi chùa thì quý vị đâu phải là ngũ thập tam tham. Phải không? Bách gì? Bách tự. Cho nên á, cái người ham học luôn luôn mở mang. Vì mình không học thì mình biết nhưng mà không rõ. Và người xưa gọi là gì? Nhân bất học, minh minh như dạ hành. Người không học, mờ mờ như đi trong đêm. Chữ minh minh là mờ mờ, chứ không phải là sáng. Người Quảng kêu là mùng xà xà. Chim tắt tắt. Nhân bất học, minh minh như dạ hành. Người không học đi trong đêm mờ mờ. Ví dụ như Phật tử mình nè, đi chùa mình cũng biết, lại Phật mình cũng biết, cúng kiến mình cũng biết, nhưng hỏi mình cái nghĩa đó, lý do nào làm đó, hình như mình không rành. Thật ra mình biết, nhưng mà biết mờ mờ không rõ đó, minh minh đó. Cho nên mình không biết thì mình phải hỏi. Đa nghi thì đa ngộ. Mà chữ nghi này không phải là không có cái nghĩa nghi ngờ mờ ám, mà chữ nghi này là do chúng ta không hiểu và chúng ta cần phải hỏi. Cho nên khi mình hỏi, nó cũng có nhiều cách hỏi và cũng có những cái cách không trả lời. Ví dụ như cái người ta hỏi để người ta thử sức mình thì khỏi phải trả lời. Người ta hỏi để người ta đấu lý với mình thì mình khỏi trả lời, tại vì mình hiểu được một cái mục đích của người hỏi, không có thiện chí. Cho nên người Trung Hoa đó, khi mà người ta may cái áo tràng á, người ta ở giữa này, người ta có chấn 53 lần chỉ, tượng trưng cho 53 lần cầu đạo của thiện tài đồng tử. Còn hôm nào mà mình nhìn vô mình đếm 37 lần chỉ, tượng trưng cho 37 phẩm trợ đạo. Cây tích trượng mà Ngài Địa Tạng cầm á, có 4 cháu, tượng trưng cho tứ diệu đế. Mỗi cháu có 4, có 3 khoen thòng xuống, 4 lần 3 là 10, tượng trưng cho thập nhị nhân duyên. Cho nên ngay cái đầu tích trượng có đạo lý trên đó. Ngay cái bàn thờ chúng ta để đó, nào là nhang đèn hoa trái, có đạo lý trong đó. Cái áo tràng chúng ta mặc, nó cũng có đạo lý trong đó. Cái áo vặt hò và khách mà cổ tròn chúng ta mặc, khoét cái cổ là tròn, may ở trong cái lưng phải là vuông, gọi là đầu thì cái tròn, áo thì phải vuông, gọi là đầu tròn áo vuông. Hay là ngay cái y quý thầy đắp, chia từng ô vuông, đó là ruộng phước. Nhưng mà đầu thì tròn, áo thì vuông. Phật tử đầu còn tóc, cổ áo tròn trong vuông. Cho nên cái nào cũng phải vuông tròn. Ý muốn nói đến cái đạo lý, cái đó gọi là gì? Chuyển tải. Văn dĩ tải đạo. Văn chữ cốt nó chuyên chở đạo lý trong đó. Mình cúng kiến không có dị đoan mê tín, mà chúng ta nói lên cái đạo lý. Mà cái quan trọng là chúng ta phải thiện xảo. Chúng ta bày cúng mà bày như thế nào để có một chút gọi là hình thức. Quan trọng là chuyển tải nội dung, chứ không phải là chúng ta làm rình rang để rồi người ta nhìn vô đó, người ta nói à, đạo Phật là vậy đó. Vậy thì cái không phải là người ta quấy, người ta cố tình, người ta châm biếm mình, mà tại mình không rõ được cội nguồn, mình làm không rành rõ, cho nên có thể thành đề tài để người ta nói. Cho nên đừng có trách người ta xấu mà phải nói mình dở. Dở là mình không học, mình làm nó không có đúng. Và chữ đúng ở đây là không phải gì kêu là trọn đúng, nhưng mà nó chuyển tải được. Ví dụ như ở trong miền Nam, khi mà tụng kinh khai chuông mõ là 3 tiếng mõ, cốc, 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 tượng trưng cho người đời thường bị tham sân si, tạo ra 3 nghiệp thân miệng ý, đọa xuống tam đồ, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Bây giờ phát tâm quy y Phật, Pháp, Tăng, tu, giới, định, tuệ. Rồi cái cuối cùng, cốc, 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 cốc. Sanh, lão, bệnh, tử, bốn tiếng mở. Cho nên mấy chục năm nay đêm nào mình cũng bốn mỏ, mà mình không biết bốn mỏ để làm gì. Mỏ chim, mỏ vịt, mỏ gà. Đó, bốn cái tiếng mỏ đó đó. Cốc, 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 cốc. Khi mình khai chung mỏ bốn tiếng cuối tượng trưng cho sanh, lão, bệnh. Người tu là dứt sanh, già, bệnh, chết để chứng được tứ trí, diệu quan sát trí, đại viên cảnh trí, bình đẳng tánh trí. Nhớ không? Tứ trí. Cho nên á, nhà Phật thường dùng cái từ là văn dĩ tải đạo, lấy chữ nghĩa nhưng mà trong chữ nghĩa nó chuyển tải đạo lý. Kinh sách được viết ra, quý vị nhớ là sau Phật cả ngàn năm sau mới có chữ, trước đó đâu có đâu, toàn là lặp lại, gọi là khẩu truyền. Đến sau này bắt đầu mới viết kinh trên lá bối, rồi từ từ theo cái thời đại văn minh bắt đầu có những phương tiện dụng cụ khác, như ngày nay gọi là giấy, chúng ta viết lên đó. Cho nên đó, không có cái gì vô ích. Cái quan trọng là chúng ta biết dụng nó để nó trở thành có ích. Ví dụ cái miếng vẽ rách, đối với lúc mình không cần nó vô ích, nhưng mà thật sự nó có ích lắm. Chỗ nào mà dơ là nó có mặt. Vậy miếng vẽ rách đâu có vô ích. Cái miếng tọa cụ là cái miếng vuông vuông quý vị đang ngồi đó, nó đâu có vô ích. Nhờ có nó mà ngồi mình đỡ ẻo. Cho nên cái miếng vuông đó mà có mặt để nó giúp cho mình ngồi. Rồi cái cục tròn tròn mà quý vị ngồi đó gọi là bồ đoàn. Cái miếng vuông gọi là tọa cụ. Cái miếng vuông ngồi gọi là tọa cụ. Cái cục tròn tròn để đỡ cái xương sống mình, để cho ngồi cho thẳng lưng gọi là bồ đoàn. Cho nên bồ đoàn tọa cụ có ích. Vậy thì trên đời này nếu chúng ta có cái nhìn trong sáng thì không có cái gì là vô ích cả. Cái quan trọng là chúng ta có cái con mắt trạch pháp, con mắt tuệ để nhìn tất cả các pháp, mà pháp nào cũng có ích. Trường hợp đó đạo Phật gọi là nhiếp vị ích. Tức là mình nếu mình có cái nhìn nhiếp, dung nhiếp, cái nào cũng có ích hết. Thí dụ một đứa nhỏ, nói mấy đứa nhỏ không có đi chỗ khác chơi. Trời ơi, thử bây giờ mà ai bấm chuông có phải kêu nó ra mở không? Mấy đứa nhỏ mà nó chơi lăn đẩm lẩm đẩm, mà hễ ai bấm chuông nhà là mình kêu ra mở cửa giùm má con. Rồi thậm chí ghét cái bà đó quá, muốn bắt phone. Con bắt phone đó, má không có nhà. Trời, lúc đó nó có ít ghê vậy đó. Nhiếp vị ích. Cho nên khi mà mình tu tập á, mình có cái nhìn, Phật giáo gọi là gì? Con mắt trạch pháp. Trạch là gì? Là chọn lựa. Và con mắt đó chúng ta nhìn qua không phải nhục nhãn, mà nhìn bằng con mắt Phật, gọi là Phật nhãn, hay là tuệ nhãn, hay là pháp nhãn. Cho nên mình thấy rồi, tất cả các pháp đều có chứa ẩn Phật pháp trong đó. Cho nên Pháp Hòa mới nói đó, chỉ cần chúng ta có Phật pháp là chúng ta có phương pháp. Bồ Tát Quan Âm có một dáng ngồi gọi là tự tại. Có nhiều bác bây giờ đau chân lắm rồi, mỏi gối lắm rồi, nói bác ngồi tự tại đi. Hỏi ngồi tự tại là ngồi sao? Chân thả chân thòng. À, Quan Âm có thấy Quan Âm nằm ngồi gì chưa? Có nhiều bữa Quan Âm còn ngồi tự tại hơn nữa. Đấy, dán ngồi Quan Âm tự tại đó. Cái chỗ đó các ngài không phải biểu mình ngồi vậy, nhưng mà các ngài muốn nói lên cái đi. Nếu quý vị đau chân thì ngồi sao cho để đúng cái trường hợp đau bệnh của mình. Đâu có ai nói đau chân mà phải xuống đất ngồi chi. Thầy nói thảnh thơi, thở vô, ổng hít mà ổng nhăn, đau. Giờ lên 30 phút ngồi thiền, ai hạnh phúc cho ổng đau khổ quá. Mà vì vậy ổng đau khổ quá trời quá đất, cho nên thầy vừa nhập cái chuông vô cái ổng dò tay liền, đã quá. Cho nên quý vị nhớ khi ngồi thiền á, thầy cái vị mà người ta cầm chuông á, người ta nhập vô cái chuông vậy nè, đừng có dò tay. Mình dò vậy á, ổng tẩm tưởng như trời ơi nãy giờ nó trong mình xả. Nghe cái đó nhập chuông là báo thôi. Rồi khi nào thầy thủ chuông thầy thỉnh 2 tiếng bon bon, rồi mình mới chắp tay mình xá cái lịch sự chứ. Giống như đói bụng lắm rồi mà cũng chắp tay tụng kinh, tụng kinh. Chắp tay xá cái rồi chừng đó mới xoa tay. Mà xoa này là cho nó ấm cái tay để nó ủi cái lằn nhăn. Chứ không phải xò xương qua xò. Cái xò tay là cho mình ấm cái tay mình lên. Xong rồi mình lấy cái tay này nè, mình áp lên con mắt này nè, ủi mấy cái lằn nhăn này nè. Cho nên càng ngồi thiền càng trẻ. Ai không tin ngồi thử coi. Mà càng ngồi càng không khỏe, không phải tại em. Tại vì khi mình ngồi thiền mình thở đó, lâu từ 30 phút trở lên thì có thể mấy cái lỗ chân lông trên mặt mình nó hở. Cho nên mình phải bít lỗ chân lông lại để không có bị cảm. Nếu không mình ra ngoài gió vô dễ bị cảm. Cho nên mình phải xoa tai cho ấm rồi mình bít mắt lỗ tai. Mà thường thường mà vuốt như vậy đó, thấy không? Lỗ tai nó dài. Mình tu tập á, cái niềm hoan hỷ đó, quý vị thấy ngoài đời người ta cũng vui, nhưng mà cái vui của người ta cười thoải mái, thậm chí người ta phải mượn những câu chuyện gì đó để người ta nói. Nhưng mà trong Phật pháp quý vị có cười không? Nhưng mà cười sau đó rồi á, nó ẩn ở bên trong một cái niềm nhẹ nhàng. Cái đó là vi tiêu. Hồi nãy Hoài giới thiệu 2 chữ vi tiêu đó. Pháp Hòa ví dụ. Ví dụ như là mình nghe một câu chuyện cười. Có một vị thiền sư, ngài nằm gác chân lên nhìn trời thì thấy mây bay. Ngài mới làm 4 câu thơ. Kìa mây bay trên núi, ê xuống cho thầy xem. À mà thầy đang ngủ, thôi thì mây cứ bay. Nói đến cái chỗ thông dong tự tại. Thấy mây bay định kêu mây xuống, nhưng mà thủy chung làm sao kêu được. Thôi thầy đang bận ngủ, mây cứ bay. Nghe cái câu đó rồi mình để lòng. Hay có một vị khác vô nói: Bạch Hòa Thượng, con đọc Phẩm Phổ Môn, nói là có một người mà trôi xuống đi tìm châu báu đó, rồi lạc vô cái vùng quỷ La Sát. Vậy Bạch Hòa Thượng, La Sát là chi? Ông mà thấy ngu mà cũng hỏi. Trời ơi, ông đỏ mặt, giận rần lên. Hòa Thượng nói: Đạo hữu thấy La Sát nó về chưa? Thì lúc đó khi dứt câu hỏi đó rồi thì ông Phật tử chắp tay: Con cảm ơn Hòa Thượng khai thị. Và từ đó ông lúc ông giận lên, Nhưng mà sau đó rồi á, cái đạo lý nó nằm ở trong câu trả lời vi tiếu. Quý vị thấy được chữ vi tiếu không? Có nhiều khi mình coi phim kịch nó cười xong hả hê rồi xong cười lúc đó thôi. Nhưng mà trong Phật pháp, những nụ cười xong rồi nó lưu lại, nó lưu lại. Ví dụ như hôm rồi có một đạo hữu trộn miếng xà lách, mà là trộn xà lách mà có ổng có một chút trứng gà hay sao trong cái nước sốt á, thì Pháp Hòa mới ăn. Cái ông hỏi: ủa này có trứng thì ăn được không? Pháp Hòa nói: không ăn ba má nó thôi chứ này đâu sao. Quý vị hiểu là nói gì không? Nhưng mà gặp cái ông nào mà ông ăn á, nếu mà ông nào mà ông ăn thoải mái đó thì ông sẽ trở lời khác: ý bà má nó tôi còn ăn chứ đừng nói nó. Vậy vậy sau này ai hỏi quý vị có chút hành quý vị ăn không, hay là có chút trứng quý vị ăn không, nói làm sao? Không ăn ba má nó thôi. Thật sự ra cái câu trả lời qua là bây giờ trong cái sauce mình có rất nhẹ nhàng, mình thành đạo thành Phật không phải chút đó đâu. Hay là quý vị tụng kinh, quý vị mệt mỏi, quý vị ngưng thời kinh lại vì mình hết sức tụng. Là thậm chí có nhiều ngày mình tụng kinh to tiếng, hôm nay mệt quá trì kinh, không sao hết. Bởi giờ ở đây giờ có bán mấy cái máy nghe mà, phải tụng lớn Phật mới nghe. Lúc mình lâm râm Phật vẫn biết mà. Cho nên không phải mình, cái chỗ tu hành của mình là nó là như vậy. Pháp Hòa hay ví dụ cái chuyện tu nó giống nước lạnh vậy đó. Quý vị muốn pha nước gì cũng được hết á, nước trà, nước cà phê, nhưng mà bản chất nó là nước lạnh. Bản chất của sự tu hành nó đơn giản vô cùng. Khi nào cần hình thức thật nhiều thì là hình thức thật nhiều. Ví dụ như nè, quý vị thấy ra ngoài cái trung tâm Sangha này, hai ngày tu học ở trên bàn Phật có gì? Chỉ là một tượng Phật, một bình trầm thật nhỏ, tượng trưng mà. Mình ở đây mình mướn chỗ mà đâu phải chỗ của mình. Mình bưng ra mình treo đầy một lát thì cũng mình dẹp. Phật đâu có nói hay quá. Cho nên Phật bắt ấn đầy ho. Cho nên thưa đại chúng là khi nào cần hình thức thì là hình thức, khi nào đơn giản cũng là hình đơn giản. Mình tu hành mà mình dung nhiếp được cái đó thì nó diệt đi. Và khi người ta nhìn vào tất cả những cái hạnh tu đó đó, nó viên dung. Cái hạnh tu của các vị nó đơn giản như vậy. Ví dụ như ngày hôm qua dùng cơm xong thì Hòa Thượng đứng dậy, Hòa Thượng mới lau cái bàn. Vậy thì thầy Minh Trọng nói: bạch Hòa Thượng để đó con. Thì Hòa Thượng mới nói: thì sẵn tay tôi lao luôn để tôi có cớ đi rửa tay mà. Có một vị Hòa Thượng đến một đạo tràng, thì đại chúng lúc đó rau muống mắc lắm, thì các cô mua một dĩa rau muống về mới lặt cái ngon đó, luộc cho Hòa Thượng dĩa, còn cái dở để dưới đại chúng ăn, không bỏ. Hòa Thượng nhìn hai dĩa rau muống nó khác, Hòa Thượng nói: sao không chia ra ăn? Cái nói: dạ thôi thôi, cái này nó non, tôi con để Hòa Thượng dùng. Nói vừa dứt thì Hòa Thượng cũng vừa đứng dậy, cầm hai cái dĩa rau muống trộn lại với nhau, và sau đó Hòa Thượng chia làm hai dĩa. Thì thưa đại chúng, cái hình ảnh như vậy thôi thì đại chúng sẽ thấy được cái gì trong đó. Cái đó gọi là khởi hạnh ích. Khởi hạnh ích là gì? Người ta cái hành động, cái hạnh là cái việc làm. Mà trên đời này có những việc làm mà người ta làm bất khả tư nghị, Mà nếu chúng ta có cái tâm gọi là kiến văn như ngày hôm qua mình nói đó, thấy nghe đó, thì quý vị sẽ thấy linh động và học ngay cái chỗ đó. Hòa thượng Hộ Giác quý vị có nhớ ngài không? Pháp Hòa nhớ có một năm hạ Pháp Hòa làm thị giả, Hòa thượng được gặp với thầy trẻ với nhau hết. Hòa thượng ngồi dạy mà dạy nói chơi thôi, nhưng mà trong đó nó có cái đạo lý. Hòa thượng nói mấy đứa con nhớ nha, ở đời này á, đàn tỳ bà, đàn piano, đàn guitar nó không có nguy hiểm bằng đàn bà. Cái đàn nào nhiều khi lát đừng có biểu tình em nha. Em đang khởi hạnh ít ạ. Thưa đại chúng, là hòa thượng dạy cái câu nói chơi, dạy các thầy trẻ, nhưng mà ở trong đó đó, nghe xong quý vị cười, nhưng mà rồi khi cười xong rồi cái niềm vui nó còn lại, cái đó gọi là cái gì? Vi tiêu. Có những nụ cười rất là nhẹ nhàng trong cuộc sống tu hành của chúng ta. Ở chùa Pháp Hòa có một sư cô, có hôm cổ ở chùa khác tới chơi rồi dự tu thôi. Thì bữa đó cổ đứng cổ tụng kinh, thì có một chú Sa Di sướng lễ. Chú mới bắt cái bài Đại Từ Đại Bi, cổ đâu thuộc. Ê mày, mày tụng bài khác đi mày. Mày tụng bài này tao không thuộc. Giữa đại chúng đang tụng kinh của làm tỉnh bơ vậy đó, thì quý vị đại chúng bắt đầu buông chuông mỏ cười. Nhưng mà sao, thật sự cái đó là ví tiếng. Những câu chuyện vui trong nhà chùa. Pháp Hòa có một sư cô, nhưng mà cô là đi xuất gia sao Pháp Hòa, nhưng mà cô đáng bà nội mình, bà ngoại mình rồi. Về già cô hơi quên. Mấy đứa nhỏ nó vô cái cô nói, cô nhớ con không? Mày làm như tao khùng vậy, tao không biết mày. Giờ sau đó cái hỏi con tên gì, thì mày nói trước thì tao nói sao. Quý vị thấy người già lẫn nổi không? Không nhớ tên con cháu đâu mà đưa tiền biết hết à. Nhưng mà thưa đại chúng, là xong câu chuyện đó rồi thì mình nghe câu chuyện đó xong mình để lòng, và câu chuyện đó trở thành ra vi tiêu. Cười thoải mái, nhưng mà sau đó ở đó nó ẩn ràng một cái gì đó. Cho nên cuộc sống dù đời hay đạo, chúng ta rất cần những nụ cười. Nhưng mà nụ cười của chúng ta không phải là nụ cười ở những cái chỗ gọi là tiệc tùng nhậu nhẹt gì hết. Quý vị thấy sáng giờ cũng nhậu hai chập chứ bộ. Sáng thổi kèn rồi, ổ bánh mì đó. Người ổ bánh mì đó thổi kèn chứ gì nữa. Rồi trưa phát người họp cơm, rồi xong rồi mấy thầy lên trên lầu, ca sĩ nghệ sĩ người ta còn được đóng cửa, người ta sắm tuồng. Còn mình lên lầu, thầy có rảnh không cho con xin 5 phút. Nãy giờ em ở trên lầu chứ người có 5 phút 10 phút cái tới giờ em xuống đây luôn. Cho nên đời thầy chùa nó cũng chua lắm. Khi mà quý vị thấy những cái hành động của các vị lớn á, ở chùa Pháp Hòa thì các thầy thường hay gọi, Pháp Hòa thường hay gọi thầy viện chủ, tại vì các thầy trong chùa gọi là thầy trụ trì, thì trên thầy trụ trì có thầy viện chủ. Thì mỗi lần mà viết thơ cho nhau, viết mấy cái nốt thì lại gửi những cái email nhắn tin cho nhau, thì hay viết thầy viện chủ bằng chữ tắt là thầy VC. Mà mỗi lần mà thầy nhận cái nốt đó, thầy cứ phone lên, thầy nói mắc cái gì mà cứ viết VC. Nhưng mà sau này là thầy VC trở thành một câu chuyện trong chùa. Thầy VC là thầy viện chủ á. Nhưng thầy nói viện chủ thì cứ viết ra đi, nó mắc công viết. Còn sau này vi chủ. Mỗi lần mà tối thứ bảy á, sau này thì thầy không có giảng tối thứ bảy nữa, chứ hồi trước thì cứ thay phiên. Phật tử về chùa nghe pháp tối thứ bảy cái họ hay nói nhỏ nhau: thôi nay ông nào, tối nay ông nào. Thầy Pháp Hòa thì đi ngang với lại mình, nhìn cái miệng người ta nhép nhép mình biết. Tuy đứng rất là xa nhưng mà Pháp Hòa vẫn thấy cái miệng nhép. Ông nhỏ. Mà mỗi lần mà thầy nghe vậy cái thầy đấy, không có kêu ông nhỏ ông lớn nghe không, làm như cái nhà nó có hai bà vợ vậy đó. Vi tiếu. Có nhiều khi Phật tử chạy lên: thầy có khách. Thầy mới nói chùa không có khách, làm như nhà hàng vậy. Nói thầy ơi, thầy có Phật tử đến thăm, chùa là Phật tử tới. Thật sự thưa đại chúng, chỉ một câu nhắc như vậy thôi, nhưng mà trong cái nhắc nhở nó có cái đạo lý. Chùa thì Phật tử tới, chứ chùa đâu phải là cái quán đâu mà cứ khách này với khách kia. Quý vị thấy được cái điều mà nói vậy. Cho nên á, nếu chúng ta có cái gọi là nhiếp vị á, thì chúng ta sẽ thấy rằng từng câu nói, từng câu chuyện trong đời sống hàng ngày nó trở thành ra những cái đạo lý để chúng ta học á. Rồi quý vị sẽ thấy rằng đạo Phật ở đâu, trải dài trong cuộc sống. Đạo Phật như những ánh nắng, như những giọt mưa rớt xuống mà không phân, và tùy theo cái sức hút của mỗi loại cây. Rồi bây giờ nãy giờ qua kể một hai câu chuyện và đại chúng nghe quý vị cười thoải mái, nhưng mà sau này về quý vị ngẫm nghĩ lại, có lúc quý vị ngồi cười mình. Có bữa hôm có một đạo hữu đi với Pháp Hòa qua pháp, thì vừa bước xuống xe cái một ông Phật tử chạy nói: ô dạ chào thầy. Cái ông ngó qua ông kia, cái ông hơi khựng biết chào làm sao. Cái qua nói: thầy của thầy. Cũng giống như mà hồi sáng này á, cái lấy cái chai nước lăn xăng đi kiếm ông hút, nói để ông thôi lát thầy xuống, cái thầy nói gì đó tu. Thì có thầy tới nhà Phật tử rồi, thầy đưa chai nước thì thầy theo thầy hỏng ấy, thì thầy mới mở cái nắp thầy tu. Cái cô Phật tử nói: thầy đừng tu, để con lấy. cổ định đó là thầy đừng tu để con lấy cái ống hút. Mà cổ đứt hơi cổ nước nước miếng cái ông thầy cũng nhanh chiếu nói đừng lấy để thầy tu. Chiều nay đề tài vi tiếu hả? Có nhiều Phật tử mà nghe giảng xong cái tối nửa đêm cái cười há há lên. Ông chồng cũng lên nói thầy 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 bữa nào thầy gặp vợ con thầy hỏi coi sao con thấy bà càng tu bà càng khùng. Tại sao mà nói vậy? Tự nhiên cái bà đang ngồi, bà đang ngủ, cái bà cứ bắt khờ khạc khạc. Thế là mình phải mở cuộc điều tra. Điều tra ra mới biết là bà nghe băng giảng. Rồi, rồi có những câu chuyện vui quá là bà cười khạc khạc lên. Có những chúng sanh á, người ta nghe Phật Pháp, nhưng mà người ta nghe Phật Pháp đúng với cái hiểu của họ. Thí dụ như người ta hiểu tới đó mà mình không nói tới đó, thì đôi khi mình nói nhiều cái cao thì người ta nghe, hỏi có nghe không? Nghe mà không hiểu. Cho nên trên đời này ai nói gì mình cũng nghe đó, có điều là hiểu hay không thôi. Cho nên mình la con cái, má nói con có nghe không? Nó dạ con nghe, mà mình không hỏi câu kế. Thành thử ra nó mãi mãi nó cứ làm hoài cái chuyện đó. Trời ơi, Pháp Hòa rầu mấy ông tiểu Pháp Hòa lắm. Tại nó đâu có hiểu tiếng Việt. Mình đang bận muốn chết, chùa đủ thứ chuyện lên, thầy thầy con ra ngoài đường đá banh được không? Mình tức mình nói lẫy, con làm được thì con cứ làm. Dạ con làm được. Rồi giác banh ra chơi tỉnh queo rồi. Rồi từ đó về sau hết dám nói lẫy. Tại vì mình nói lẫy cho người hiểu câu nói lẫy. Con nít ở đây nó không có hiểu nói lẫy. Thật ra quý vị nhớ là đừng bao giờ nói lẫy với con cái. Nếu đứa đó là chưa đứa rành tiếng Việt và nó hiểu cái cách của mình là nó làm. 11 giờ đêm rồi, nó xách bịch chip xuống hỏi ăn được không? Thì ông ba nó ổng lấy ăn cho hết mới ăn nghe không? Nó ngồi nó nhai tới 1 giờ. Má nó xuống sao giờ này con chưa ngủ? Nó ba biểu ăn hết. Đấy. Cho nên mình thấy mấy cái chuyện đó cũng là một hình thức khởi hạnh. Thấy người ta bị con cái nó chọc tức trào máu kiểu đó thì mình đừng nói lẫy nữa. Cho nên mình mới nói tại sao cái người đó tới chùa người ta chỉ thích tụng kinh. Tại vì cái tầng nhận Phật Pháp tới đó. Tại sao cái người kia tới chùa cứ lo lại Phật không à? Tại đó đó. Mình đừng có đặt tại sao. Mà thay vì mình nói vậy mình nói trời ơi hoan hỷ ghê. Người đó tu cái hạnh lại Phật. Người này tu cái hạnh tụng kinh. Tại sao mình không lật ngược lại mình hỏi mà mình nhận cái bề đẹp mà mình cứ nói tại sao người đó làm đối với mình vậy là xấu đó. Vậy là tu dở đó. Nói tại sao bà cứ đi chùa hoài vậy? Nói tôi không lẽ tôi đi casino. Tức là đôi khi mình nhìn lại. Tại vì mỗi chúng sanh đó người ta có cái tương xứng khác nhau. Nhưng mà người ta tương xứng Phật Pháp còn đỡ hơn người ta xứng tương xứng với thế gian. Ví dụ ngoài đời mình hay có câu đó, nồi nào dung đó. Thậm chí mình nói sao ngu tầm ngu mã tầm mã. Ý của mình muốn nói là cái đứa nó dở dở vậy là đi kiếm dở dở với nhau. Đó là thế gian người ta dùng ví dụ. Nhưng mà trong Phật pháp á, mình làm bất cứ việc gì mà hãy xứng với cái bản chất của chúng sanh thì cái đó mới thành công. Cho nên mình mới có cái câu là xứng tánh tác Phật sự. Nhớ không? Cái bài nguyện hương á, trong cái bài nguyện hương là nguyện thử diệu hương vân biến mãn thập phương giới, và trong đó có câu là xứng tánh tác Phật sự. Nguyện đem lòng thành kính gửi theo đám mây hương, phượng phất khắp mười phương, cúng dường ngôi Tam Bảo. Nguyện trọn đời giữ đạo, theo tự tánh làm lành. Vậy thì người ta làm, người cái bản chất, cái tâm tánh người ta cỡ nào, người ta làm lành cỡ đó, mình phải nên phát tâm nhận diện và trân trọng cái đó. Tại vì cái tánh người ta tới đó, và tự tánh người ta tới đó. Cho nên cái người mà ngồi thiền á, đừng bao giờ nói á, có Phật không mà anh niệm, có Tây Phương Cực Lạc không mà niệm. Không nói vậy được. Tại vì người ta không niệm Phật là người ta niệm ma. Mình phải quan trọng là mình trân trọng cái tâm hạnh, cái pháp mà người ta, cái hạnh người ta đang ngồi niệm Phật. Và trong khi đó có rất nhiều chúng sanh không đang niệm Phật mà niệm thị phi, niệm nhân ngã, niệm đủ thứ phiền não khổ đau. Mình ngồi thiền, hỏi thiền ngồi thiền để làm gì? Nó ngồi thiền để làm Phật. Ngài Triệu Châu mới cầm cái tấm ngói, ngồi kế bên cạnh cái người ngồi thiền. Ngài lấy hai cái, ngài lấy một cục gạch, ngài mài cái miếng ngói đó. Nó cứ rẹt rẹt hoài. Cái ông ngồi thiền cũng khó chịu quá, bị ngồi thiền phải yên tĩnh. Ông nói hòa thượng, hòa thượng làm gì cứ mài ngói hoài vậy? Nó tôi mài ngói để làm cái gương soi. Nó ngói làm gì mà làm được cái gương soi mà? Hòa thượng nói vậy sao ông nói với tôi ngồi thiền để làm Phật? Hòa thượng muốn khai thị, không phải ngồi thiền là thành Phật. Rồi anh nghĩ như vậy, rồi anh đi bác những cái người khác. Mục đích anh ngồi thiền là anh định cái tâm. Mà tâm anh định rồi, người ta mài ngói anh cũng chẳng sao. Còn bây giờ anh cứ nói một mặt anh tu thiền, anh thấy người khác tu khác anh làm sao? Thiền không có. Thiền là phải định. Mà anh định chỗ nào mà anh thấy người ta tu kiểu nào anh cũng chê hết làm sao? Cho nên cái người mà tu tới rồi là không có nói gì hết, thấy biết và trân trọng. Người này niệm Phật còn hơn niệm phiền não. Người này đang ngồi tụng kinh còn hơn họ không tụng kinh, họ đi chơi. Họ ăn chay nửa ngày đỡ hơn không có ngày nào. Họ đi chùa ngày, bà mà tu gì? Tu không tu gì mà tu ít nhất tôi vô chùa được một bữa. Người ta đi chùa một ngày, người ta lành ngày. Ta đi chùa nửa ngày, ta lành nửa ngày. Quý vị thấy hai ngày nay quý vị vân tập về đây là mình đã đỡ biết bao nhiêu những cái khác không? Tốn con chỗ thôi, đâu tốn lai ra. Cho nên mình tập tu làm sao mà mình có cái nhìn và cái tâm dung nhiếp. Có cái câu tán Phật như thế này: tâm bao thái hư đại châu xa giới. Phật đó, nó rộng như cả bầu trời, cả thái hư không này. Cho nên mình tu sao mà đôi rút cuộc mình thấy ai tu mình cũng dung nhiếp được hết. Mình cũng ôm ấp mình. Thậm chí cái người đó họ tu rất là dở mà họ càng tu dở mình càng nâng đỡ. Như vậy mới gọi là tâm Bồ Tát. Nếu mà Bồ Tát mà thấy chúng sanh dở dở mà bỏ hết rồi sao? Cũng giống như bác sĩ mà mở văn phòng mà chỉ cho những người khỏe vô thôi. Bác sĩ nói ở đây không nhận bệnh nhân. Ủa vậy nhận gì? Chứ không phải là chúng là bác sĩ là phải nhận bệnh nhân. Bồ Tát là phải giang tay đến chúng sanh đang khổ lụy. Cho nên ngày nào chúng ta còn khổ, ngày đó chúng ta còn tu. Ngày nào mà người ta còn quên lãng chuyện tu hành, ngày đó mình còn tu hú. Hú người này kia tu. Cho nên ai có nói bà mà tu gì, tu hú chứ tu gì. Dạ thầy biểu tôi phải tu hú. Hú anh tu, hú chị tu. Cho nên thấy ai làm bất cứ cái gì, chúng ta cũng phát tâm nhận diện và trân trọng. Cái đó là khởi hạnh, cái đó là xứng tánh. Tại vì người ta cỡ đó thôi. Cho nên mình có nhiều khi mình nói trời ơi tu mấy chục năm mà không thay đổi. Mình nói để mình như là một cái lời mình than, mình trách, để cho nó giải cái tâm buồn buồn của mình trong lòng. Nhưng mà cuối cùng mình cũng phải trở lại là bởi vậy mới thương. Mấy mươi năm mà họ chưa thay đổi gì, nghĩa là họ chưa có thấy được ánh sáng. Cũng như uống thuốc mấy chục năm mà không bớt bệnh, thì mình phải tìm thuốc nữa cho người ta uống. Xứng tánh tác Phật sự. Vì vậy mà quý vị thấy đạo Phật có vô lượng pháp môn. Chúng sanh ở căn cơ nào, chúng ta có pháp môn đó. Cho nên đừng có chê. Mà chúng ta có một cái hạnh tu là tán thán. Tán thán không có nghĩa là nịnh bợ, mà tán thán là gì? Thế nào gọi là tán, thế nào gọi là dương? Tán là bóp bóp thì là tán. Tán đau quá tháng. Chúng ta gọi là tán dương. Tán nghĩa là ca ngợi cái tên của người ta. Dương là biểu hiện cái việc làm của họ, gọi là tán dương. Ví dụ xin giới thiệu với đại chúng anh Nguyễn Văn A, đó là tán. Đã có công rất lớn nhốt được con muỗi, bắt được con ruồi. Dương có nghĩa là mình đưa cao cái hạnh, cái việc làm của người đó. Cho nên mình mới tán dương Phật đó. Tán dương Phật là mình đầu tiên mình tán gì? Phật là đấng pháp vương vô thượng, ba cõi chẳng ai bằng. Việc làm của Phật là gì? Dạy khắp trời người. Thí dụ vậy đó. Cho nên mình tán thán Phật đó, là ca ngợi cái danh hiệu Phật và nổi lên được cái đạo hạnh của Phật. Cũng như vậy đó. Giống như quý vị nói Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát, thì Đại Bi là nói lên hạnh tu, Quán Thế Âm là tên của Ngài. Đại Trí Văn Thù Sư Lợi, Đại Trí là hạnh của Ngài, Văn Thù Sư Lợi là tên. Trong cái tên đó, nó đã có tán dương rồi đó. Cho nên đó, mình có một cái gọi là xứng tánh ích. Nếu mình biết được tất cả mọi cái pháp, pháp nào cũng tương ưng với bản tánh của chúng sanh, thì mình rất là nhẹ nhàng. Bao giờ Pháp Hòa nói vậy là đại chúng sẽ thấy nè. Một người mẹ thương con và thấy năm đứa con của mình mỗi đứa nó mỗi kiểu, và quý vị sẽ thấy người mẹ đi đến năm người con mỗi cách. Có đứa mẹ còn nói tới nói lui với nó, tại mẹ biết cái đứa này á, nó không có sao, mình nói tới nói lui. Có nhiều đứa nó nói là nín chứ không có nói gì hết. Sao nó thôi thôi tôi nói một nó nói tới mười lần thôi tôi nín. Có nhiều đứa mình tới mình nó nói sai mình còn chỉnh, còn có nhiều đứa nói sai mình đến luôn. Cũng một hình thức tương xứng tánh, tại mình biết rồi nó đang giận mình nói là nó sực lại, để hôm nào nó nguội rồi mình nói. Tức là mình hiểu được cái bản chất của nó. Có nhiều người người ta đang nóng mình đừng có nói thêm. Hồi đó hồi nhỏ mà có một cái bà hàng xóm đó, mỗi lần chồng bà mà giận lên đó, là đánh. Mà mỗi lần mà bà đánh cái là bà nhào vô: nè nè đâu nè đánh đi đâu nè. Trời ơi, trong lúc ông đang sẵn quá mà ông nắm tóc ông dện như đại ông Trung vậy, dụng vô tường nha. Sau này bệnh nhức đầu, bao nhiêu năm sau mang một cái chứng bệnh nhức đầu kinh niên. Những ngày trời lạnh là đau nhức kinh khiếp, mà mỗi lần đau nhức như vậy là hận chồng, chửi chồng, hận chồng. Thì tại sao? Tại vì khi người ta giận quá, mình cứ làm theo cái nư lẫy của mình, mình tạo cái duyên cho họ thêm giận. Mình mà thông minh một chút thì mình chạy mất đất rồi, chứ ai để đánh vậy. Cho nên là trong 36 kế tẩu vi thượng sắc, còn không thì địa hổ ly sơn, còn không là khổ nhục kế. Ông mới đánh cái chơi chết tôi rồi. Cái đó gọi là khổ nhục kế. Cho nên Phật tâm lý nghe, Phật nói là trong 8 sức mạnh, trong 8 thứ sức mạnh, con nít có sức mạnh của tiếng khóc. Nó ré một cái là cái gì cũng phải đưa. Đàn bà có sức mạnh giận lẫy, người tu có sức mạnh từ bi, vua chúa sức mạnh là quyền lực, uy quyền, giàu có sức mạnh là tiền bạc. Đức Phật nói người tu sức mạnh của họ là gì? Lòng từ, từ bi. Cho nên xứng tánh ích là gì? Là chúng ta có cái tâm tu thì chúng ta ứng dụng được hết, đáp ứng được hết mọi nhu cầu. Ví dụ ha, hôm nay có những người có khả năng nhịn đói nguyên ngày đó, tại vì người ta ngồi thiền, người ta nghe pháp thiền duyệt vi thực pháp hỷ sung mãn. Có những người có khả năng đó, nhưng mà có những người nói khác, thực dĩ vi tiên, không có thực không dực được đạo. Bây giờ mình phải tương ưng hết, phải không? Ở đây có cơm sẵn, mời đại chúng thọ dùng. Ai không cần dùng thì kiếm chỗ ngồi nghỉ, ai cần dùng thì ăn tự nhiên. Ăn một hộp không đủ thì lấy hộp thứ hai, thí dụ vậy. Đó là xứng tánh ích. Tại có những người, người ta không thể nhịn đói được, người ta cần phải có nhu cầu ăn. Mà mình tổ chức khóa tu là chính, ăn là bù, nhưng mà không có ăn sẽ biểu tình, chứ phải có ăn. Quý vị hiểu được cái chỗ xứng tánh ích không? Tức là mình đáp cái lợi ích của chúng, của tất cả cái giỏi, cái hay là chúng ta biết khế hợp, xứng cơ với tất cả mọi căn tánh của chúng sanh. Để làm gì? Để đi tới cái thứ chín là chuyển lợi ích. Chuyển lợi là làm sao? Cái gì có lợi mình truyền tải, mình chuyển cho tất cả mọi người cùng nghe, cùng thấy, cùng tu. Đó, quý vị nghe băng rồi mình thu. Thậm chí có nhiều người bạn livestream. Lúc mà quý vị nhớ không? Lúc mà người ta livestream á, là bên kia thả tim, quăng tim lên, quăng tim lên. Nhưng mà nhớ nghe, có tim là sẽ có bơm. Có nhiều người ta, người ta thả trái tim lên, người ta nói là người ta thích. Nhưng mà trên đời cũng có một cái ngược lại, hễ cái đưa ngón tay lên thì cũng có người đưa ngón xuống. Đừng có bắt buộc là livestream là phải có 100 người thích. Cho nên quý vị thấy nhiều khi một cái bài giảng của quý thầy đó, nói đạo lý mà có gì đâu chê, nhưng mà ta không xứng tánh người ta, nghe không xứng tánh người ta, ta dislike. Còn xứng tánh người ta thì người ta like. Tại vì mình hiểu rồi, xứng tánh ít. Cái gì nói mà ta hợp với người ta, ta nghe được, ta thích. Cho nên bài giảng đừng bắt buộc ai cũng phải thích. Tại vì hợp cơ người ta mới thích được. Nói trời cà ri ngon mà sao không ăn? Ngon với mình thôi. Cái người ta không ăn cà ri được thì người ta đâu có ngon. Không có thể phán được trời dại quá, cà ri ngon không ăn. Thì nhờ người ta không có ăn, mình mới dư mình ăn. Cái nào không có ít hết ta. Thì cái chữ chuyển lợi là gì? Khi chúng ta thẩm thấu được những cái đó thì chúng ta sống mà chúng ta lợi mình, lợi người, lợi cả hai. Thì nói tóm lại, hôm qua tới giờ Pháp Hòa chia sẻ với đại chúng 10 cái dấu ấn, 10 cái lợi ích, và cái cuối cùng là tóc chứng. Tóc chứng là gì? Là nhanh mau chứng ngộ được chỗ đó. Tóc là gì đó? Tóc vãng vô lượng quang Phật sát đó. Tóc là nhanh gọi, nhanh mau. Tóc như luật lệnh đó. Mấy ông đạo sĩ hay kêu thiên linh linh, địa linh linh. Mao Sơn sư phụ lập tức hiện hình, tóc như luật lệnh, phun cái phèo. Chữ tóc là nhanh mau. Cho nên cái bài tụng đó, tóc vãng vô lượng quang Phật sát, sớm về được cõi của Phật. Cõi của Phật vô lượng quang. Chữ sát đó là cõi chốn. Vô lượng quang Phật sát đó, chữ sát đó là cõi của Phật vô lượng quang. Sớm về cõi Phật vô lượng quang. Đó là dịch cái từ cái câu tóc vãng vô lượng quang Phật sát. Nói tóm lại, ngày hôm qua giờ Pháp Hòa nói 10 điều. Thứ nhất là kiến văn ít. Làm cái gì chúng ta làm cho người khác thấy nghe đều có lợi ích hết. Thí dụ mình thiết lập một cái bàn thờ đẹp, người ta thấy nghe nó, wow, trang nghiêm quá. Người ta kiến thấy thành tâm. Mình mở cái băng tụng kinh lên, theo băng pháp lên, ta đi ngang ta nghe, chò thầy nào tụng kinh nghe hay quá, chỉ có cái băng này không cho tôi xin. Nhờ mở lên mà ta văn, ta nghe, ta thích. Cho nên mình làm cái gì có thấy, có nghe đều lợi. Nhưng mà có những cái thấy nghe đâu có lợi gì đâu. Cái thứ hai là gì? Phát tâm ít. Người ta thấy nghe đó, người ta phát tâm. Chị em nghe nói chị đang tổ chức đi từ thiện phải không? Nghe nói đó, chị cho em hùng được không? Phát tâm. Cho nên mình làm việc gì mà người khác phát tâm với mình phải vui, chứ đừng có buồn. Và đừng nghĩ rằng á, cái chuyện này tôi phát tâm mà tự nhiên chen vô chia với tôi. Có cái bà kia, thầy cũng tụng kinh, tới rước ta thầy tới nhà, thầy tụng phổ nguyện hàng xóm gì tụng. Thầy, sao thầy chia vậy rồi chồng con hưởng gì? Con mời thầy tới tụng kinh chồng không? Thầy cũng ngồi hướng cho chồng con, thầy phổ nguyện thì chia tùm lum. Nó không phải, mình phải phát tâm, mình phổ nguyện cầu cho tất cả mọi người mình mới có phước lớn. Bà nói vậy thôi, thầy cầu ai? Cầu đừng cầu bà hàng xóm. Còn mới gây lộn với bà thấy ghét. Cho nên mình thấy ai làm điều lành, nghe người ta làm điều lành, phải phát tâm ủng hộ. Ví dụ như hôm qua giờ quý vị nghe, chỗ thì xây chùa, chỗ thì làm Phật, quý vị phát tâm. Quý vị đâu có tới đó đâu, nhưng mà cái tâm quý vị tới rồi. Cái thứ ba là gì? Khi mình làm được vậy, mình tạo tu ích, mình tạo điều kiện để hướng dẫn cho người ta tu, có ích lắm. Mà tu bất cứ cách nào, ngắn dài. Quý vị biết không, Pháp Hòa là ai phone tới, con khổ kiểu này, con buồn kiểu kia, trời. Mình nói sao? Thôi cô, để Pháp Hòa gửi cho cô bài kinh tụng. Đâu có kinh nào mà kinh tụng gì đâu, toàn là mình phải soạn. Rồi thậm chí còn phải ngồi soạn từng cái lời cho người ta có cái chỗ người ta hướng tâm, người ta cầu nguyện để người ta bớt buồn. Thí dụ giờ mình biểu người ta tụng kinh ngày 20 phút đi, rồi soạn cho người ta bài kinh ngắn, ta tụng 20 phút, ta giảm buồn 20 phút, bị ta hướng tâm vô cái đó, ta lo ta tụng. Bây giờ mình không làm gì hết, cái người ta ngồi ta buồn hoài, rồi người ta cứ hát hoài, buồn ơi ta xin chào mi. Cho nên mình, thưa đại chúng, là quý vị phải tạo tất cả mọi điều kiện nào có thể để giúp cho đạo hữu của mình tu. Thậm chí người ta nói người ta buồn, chiều nay em đi chùa chị đi với em, thôi tôi không đi, tôi không có xe tới chở. Nhiều khi người ta diễn cớ, mình phải tìm mọi cớ khác để mình đưa người ta ra khỏi cái phạm vi, cái hoàn cảnh đó. Có phước lớn lắm, có đó gọi là tạo tu ích đó. Và cái đó là phát tâm giúp người, và phát tâm ích đó. Nhiều khi người ta vô chùa, người ta nghe xong rồi người ta phát tâm, người ta ngộ. Trời, cái đó là gì? Cái đó gọi là diệt chướng ích. Hồi xưa cái niềm đau nỗi khổ trở thành cái chướng ngại cho người ta, nghĩ tới đó là ta khổ. Bây giờ nhờ ta nghe ta hết chướng rồi, ta tu vượt cái đó. Có một cái đám tang, mời thầy đó tới tụng. Thầy tụng xong thì cái cô vợ đó mới nói với thầy là giờ cổ lỡ thương thầy rồi, xin thầy ra đời để mà làm chồng của cô. Thầy mới nói tôi cũng yêu cô lắm, nhưng mà giờ chồng cô mới chết mà đám cưới liền kỳ lắm, thôi để xong 49 ngày để rồi tính. Thầy cúng xong 49 ngày cái sao thầy không nghe thầy nói gì hết. Cô nói thầy xong 49 ngày rồi. Ông nói thôi còn sớm lắm, đợi 100 ngày thì tính. Cái xong 100 ngày cái cổ hỏi tới, cái cổ nói không, theo phong tục Việt Nam phải để tang 3 năm. 3 năm sau cái không nghe cổ nói gì hết, thầy hỏi cô già sao, dạ thôi con tu rồi. Quý vị hiểu được cái kế của ông thầy đó không? Quảng binh. Quảng binh. Cho nên ngày xưa ông ngày Phật Ấn, ông biết ông Tô Đông Pha là có 7 bà vợ. Thế bữa nọ tới nhà của ông Tô Đông Pha, cái hòa thượng Phật Ấn bày ra 7 cái lò, 7 cái lò lửa. Ngày Phật Ấn cứ bước qua, bước qua, bước qua. Cái ngày ông Tôn Pháp vô, hòa thượng giống khùng quá, tự nhiên lửa nóng muốn chết mà nhảy qua 7 lò. Ông thấy tôi khùng mà lửa này không sao, còn có nhiều người nhảy 7 lò khác chết khắp nơi mà không biết. Vậy thôi mà Phật Ấn ngộ. Ơi gì, Tô Đông Pha ngộ. Tôi nhảy cái 7 cái lò này, ông biết ông có 7 lò lửa mà không biết không? Rồi một hôm nọ thì ông Tô Đông Pha nói với ngài Phật Ấn: Hòa thượng, tôi nói này mà ông nghe, giờ tới đây mà hết ghế ngồi rồi, thôi ngồi đất chơi đi. Thì nói thôi cho tôi mượn cái thân của ông, tôi làm giường ngồi đỡ đi. Ông Tô Đông Pha nói với ngài Phật Ấn như vậy đó. Ông cho tôi mượn cái thân, ông làm cái ghế ngồi đỡ đi. Thì đối với mình như vậy gọi là gì? Bất kính. Ngài Phật Ấn nói: Cái thân này là tứ đại ngũ uẩn, không có, chẳng hay tể tướng ngồi ghế nào. Thì ông Tô Đông Pha không biết đường trả lời. Cho nên ở trong Phật Pháp á, nó có những câu khai thị nhanh gọn mà người đó ngộ. Cái đó gọi là gì? Đốn đắc. Đốn đắc ít. Một cô nọ khổ quá chạy lên chùa: Thầy ơi con khổ quá, xin thầy giúp cho con. Thầy nói: Nè con uống ly trà để rồi tính. Là cầm cái ly lên, cái thầy rót: Nóng quá, tay này nóng quá, có cuộc chuyện qua tay này. Rồi, nóng quá chuyển qua tay này, tới hồi nóng chịu hết nổi, kiểu cô buông cái rằm. Ông thầy nói: Rồi con ngộ rồi, con cố gắng con giữ cỡ nào mà thủy chung nóng quá con tự con buông, thầy khỏi làm gì hết. Quý vị hiểu được cái chỗ đốn đắc không? Có nhiều khi chỉ về thôi mà đốn đắc. đốn đắc ít. Nhiếp vị ít, diệt chướng ít. Diệt chướng là như ngày hôm qua mình nói, tức là những chướng ngại chấp trước bây giờ nó hết rồi, không còn nữa. Như rồi khởi hạnh, rồi xứng tính, hay là xứng tánh, hay là chuyển lợi và tốc chứng, thì đó là 10 cái lợi ích do sự tu tập, hay là chúng ta tập quán chiếu, tập nhìn để chúng ta tiếp nhận mọi sự việc xung quanh mình. Cái này không phải là chỉ Phật Pháp chúng ta ứng dụng, đây là Phật Pháp dạy chúng ta. Nhưng mà thưa đại chúng, hồi nãy Pháp Hòa có thưa đó, mình có Phật Pháp là mình có phương pháp. Thì Phật Pháp của chúng ta là gì? Chúng ta thấy cái gì chúng ta biết cái đó. Đấy, xứng tánh, đốn đắc. Đốn đắc là gì? Là nhanh mau nhận diện được cái đó. Cái ông đó vô hỏi bạch hòa thượng, xin hòa thượng dạy cho con thế nào là địa ngục và thế nào là thiên đường. Hòa thượng tán ổng cái bóp. Thì khi mà ổng đau quá thì ổng đánh lại hòa thượng, cái hòa thượng chạy cái ổng rượt đánh. Hòa thượng mới nói: Mô Phật, địa ngục tới rồi, địa ngục tới rồi. Ổng nghe xong ổng ngộ rồi, ổng biết là hòa thượng chỉ trong địa ngục là cái gì rồi. Ổng chấp tay nói: Mô Phật, con sám hối. Hòa thượng nói: Mô Phật, thiên đường tới rồi, thiên đường tới rồi. Vậy thì thiên đường với địa ngục khai thị bằng cách là đốn đắc. Có cái ông nọ ăn hiếp người khác, hòa thượng đi ngang thấy được: đạo hữu đừng làm như vậy, quả báo, nhân quả. Tôi không có tin nhân quả gì hết á. Vừa dứt lời hòa thượng tán cái bóp. Thì ổng đau thì cái bình thường là ổng tán là hòa thượng cái bóp. Hòa thượng nói: đạo hữu thấy nhân quả chưa? Nó liền đâu có nói gì đâu, đâu có cần nói xa nói xôi gì. Đạo hữu không tin nhân quả phải không? Tôi chứng minh cho đạo hữu coi. Tôi tán đạo hữu tán là tôi. Chứng minh nhân quả ngay lúc đó. Một cái ông đó ngộ ra được. Một ông nọ tu mà gọi là phá chấp được không? Thấy hòa thượng mấy người ăn chay rườm rà, nè bia rượu nè, tôi quán như nước trà. Đậu hũ thịt bò là đậu hũ, mắc gì rươm ra. Ổng nói xong thì ổng chúc cái chai rượu vô chai uống hết, để cái chai trên bàn. Hòa thượng: ông thiệt đúng là người hiểu đạo. Cũng bắt chuyện nói cái ông hòa thượng mới đưa cái chai xuống bàn tiểu vô chai. Đậu hũ nói: hay quá, mời đậu hũ lì một lam. Biết liền lam không? Làm một ly. Uống vô ổng phun ra, ổng nói: hòa thượng ổng chơi tôi hả? Cái này là nước tiểu. Ủa, hồi nãy mới quán rượu bia là nước trà thì giờ phải quán cho được nước tiểu là nước trà. Cái đó có thể tạm gọi là gì biết không? Đốn đắc ít. Cái đó gọi là gì? Là đối cơ. Cơ nào mình phải chặt bằng cái đó. Đối cơ là gì? Có những người á, mình không phải mình xấu với họ, nhưng mà họ đi bằng con đường đó, mình đi lại để người ta hiểu. Pháp Hòa có một chú tiểu á, nói tiểu cũng không đúng, mấy đứa nhỏ nó gửi vô chùa mùa hè chơi mà. Nó tu học làm sao đánh cái đứa kia, mà nó đánh một cái là lằn roi nó dính trên vai vậy đó. Trời ơi, mình thấy mình nóng ruột, mà nó tại sao con đánh nó, con đánh thử coi nó có đau không. Đợi trả lời vậy á, cái Pháp Hòa mới lấy cái tay đánh nó một cái: con đau không? Dở. Mới trả lời kiểu vậy á là mình tức chết rồi đúng không? Nhưng mà chết rồi còn cái gì nói nữa. Pháp Hòa mới nói: một bữa đi giảng về nó đốt thảm trong phòng, Trời ơi, mình vô mình thấy một lỗn thảm cháy. Hỏi sao con đốt vậy? Đốt coi nó có cháy không. Đó, quý vị mới thấy là, cho nên Phật tử hay hỏi Pháp Hòa, thầy có bị cao máu không? Phải có hơi lên máu thì cao rồi, còn đợi trào. Thưa đại chúng, là trong cuộc sống của chúng ta hàng ngày á, chúng ta gặp rất nhiều cơ, mà nói ngoài đời là đối tượng. Đối tượng. Nhưng mà nếu chúng ta có được cái tâm gọi là khởi tu, xứng tánh, kiến văn, phát tâm, thì mình có thể tương ứng được với tất cả mọi cơ. Và chúng ta không cần nói đạo, nhưng mà ngay trong đời sống chúng ta đã bàn bạc cái đạo trong đó. Và xin thưa, đạo này là đạo lý và đạo tỉnh thức, đạo giác ngộ, mà chúng ta dùng cái từ là đạo Phật. Đạo Phật không phải là tôn giáo Phật giáo đạo Phật, mà chữ Phật là tỉnh giác sáng biết. Mình đang tu theo một con đường tỉnh giác sáng biết để chúng ta tương ứng và sống trong mỗi giây mỗi phút trong cuộc sống của chúng ta. Cho nên ai cũng có thể học được hết, không luận chỉ là Phật tử. Và tất cả chúng ta sống được với cái đó thì từ đó chúng ta thấy an nhàn. Thôi thì chiều hôm nay mình học tiếp cái bài học của ngày hôm qua, là 10 cái lợi ích của sự tu hành theo Phật Pháp. Và chiều nay Pháp Hòa còn một thời nữa với đại chúng lúc 7 giờ tối. Và chương trình của chiều hôm nay là hát nhạc yêu cầu. Nghĩa là đại chúng có những câu hỏi liên quan đến Phật Pháp, tu hành, thì xin đại chúng có thể viết ra. Rồi chúng ta sẽ còn một giờ buổi chiều nữa để chúng ta sinh hoạt bằng cách là câu hỏi trả lời. Và xin thưa là chúng ta chỉ hỏi trong phạm vi sự tu tập, để cho nó đúng với cái tinh thần cái khóa tu của chúng ta. Bây giờ là 4 giờ chiều, chúng ta có khoảng 20 phút giải lao. Sau đó thì đại chúng vân tập, và đặc biệt là các vị phát tâm quy y chiều hôm nay thì sinh hoạt ở trên này. Các vị khác có thể ngồi phía sau để hộ niệm. Và coi như chiều hôm nay á, là cái thời gian để chúng ta ôn lại quy giới, như là tụng giới vậy đó. Dạ. Thôi thì chúc đại chúng an lạc, và chúng ta xin hồi hướng.